体配套。
Vòng bảng giải vô địch bóng đá châu Âu Euro UEFA lần thứ 16 đang bước vào loạt trận cuối cùng. Mặc dù đã có rất nhiều nỗ lực và gây không ít ấn tượng, các đội đại diện cho bóng đá khu vực Đông Âu vẫn chưa có được bước đột phá nào ngoạn mục. Cho dù giải đấu lần này họ xuất hiện khá đông đủ, và đặc biệt là lần này Đông Âu có tới 4 nước lần đầu tiên được quyền đăng cai các trận đấu. Lọt vào vòng chung kết Euro 2020, Đông Âu có 8 đại diện gồm Nga, Ukraine, Hungary, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Cộng hòa Slovenia, Croatia, Bắc Macedonia. Những đội bóng đều ít nhiều trong quá khứ đã ghi được dấu ấn trên đấu trường châu lục cũng như thế giới. Người hâm mộ vẫn luôn chờ đón những chú ngựa ô có thể làm đảo lộn trật tự ở các giải bóng đá lớn như thế này. Tuy nhiên, khi vòng bảng đã đi hết được 2/3 chặng đường, các đội tuyển Đông Âu vẫn tỏ ra yếm thế trước làn bóng phía Tây châu lục. Chương trình thể thao hôm nay cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui điểm qua những cố gắng của các đại diện Đông Âu để thấy bóng đá Đông Âu đang ở đâu trên đấu trường lớn của châu lục kỳ này. Xin thân chào chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi. Euro 2020 đã đi được 2/3 giai đoạn vòng bảng. Một điểm được chú ý là các đội của làng bóng phía đông châu lục vẫn dường như không có được sự bứt phá nào mạnh mẽ, trong khi mà Đông Âu đã từng có thời là mưa làm gió ở đấu trường Euro.
Chúng ta cũng cần nhắc lại là các quốc gia Đông Âu họ thường có 1/3 cái số đội lọt vào cái vòng chung kết kể từ cái Euro được tăng lên 24 đội. Còn các cái kỳ tổ chức có 16 đội thì Đông Âu cũng có đến 5 đội. Khi giải vô địch châu lục bắt đầu vào năm 1960 á, thì trong suốt 5 cái kỳ đầu tiên thì bao giờ các cái quốc gia của Đông Âu cũng có mặt ở trận chung kết. Mà chúng ta biết là Liên Xô là vô địch năm 60, rồi Á quân năm 64, 72 và 88. Tiếp khác thì vô địch năm 76, Liên bang năm 4 thì Á quân năm 60 và 68. Và khi mà Liên Xô tan rã thành 15 nước Cộng hòa rồi, tiếp khác phân ra thành Cộng hòa Séc và Slovakia. Còn năm 4 thì thành 7 cái quốc gia độc lập là Croatia, Serbia, Bosnia Herzegovina, Slovenia, Kosovo, Yugoslavia, Montenegro đó. Thì các quốc gia này nó cũng trở nên yếu đi. Cho nên cái lần này đó là lần đầu tiên mà North Macedonia có mặt cùng với 7 cái quốc gia Đông Âu khác.
Có thể nói bóng đá Đông Âu vẫn đang rất vất vả đi tìm lại ánh hào quang trong quá khứ. Ở giải năm nay, đến giờ này, các đại diện đến từ Đông Âu có phong độ thi đấu vẫn rất thất thường. Thi thoảng có trận chơi bùng đổ rồi lại xẹp xuống, chưa làm thay đổi được trật tự thứ hạng. Đến giờ phút này, hy vọng đi xa hay bứt phá của các đội bóng Đông Âu vẫn mờ nhạt. Thưa ông nhận định gì về hành trình thi đấu của các đội bóng đến từ phần Đông?
Thì có thể nói một cái nhận xét chung là thế này, tức là các cái đội bóng Đông Âu không được đánh giá cao và thậm chí chỉ là những cái đội lót đường trong các cái bảng, còn cái số còn lại thì tranh chấp cái vị trí thứ hai, thứ ba trong các cái bảng. Ví dụ như Nga thì tranh chấp với Đan Mạch, rồi Ukraine thì tranh chấp với Áo, Croatia tranh chấp với Cộng hòa Séc, hay là Ba Lan thì cái tranh chấp với là Thụy Điển, và không có đội nào được coi là ứng cử viên cho cái chiếc vô địch. Sáng giá nhất là Croatia, nhưng mà có lẽ nó cũng đã qua cái thời kỳ mà vàng son sau khi mà họ giành chức Á quân giải vô địch thế giới năm 2018. Cho đến giờ phút này đó thì chúng ta có thể thấy là Hungary đã rơi vào cái bảng tử thần, và cùng với ba đội Pháp, Đức, Anh thì rõ ràng là họ khó lặp lại được cái kỳ tích của cái mùa trước. Hungary là một cái đội bóng mà nó còn 6-7 cầu thủ của năm 2016, nhưng mà kỳ này thì chắc là họ khó có thể lặp lại được cái kỳ tích như trước là họ lọt vào cái vòng knockout. Còn Croatia thì là thua Anh ở cái trận đầu và qua cái về lại Séc 1-1, thì cái cơ hội nếu mà họ thắng Scotland thì có khả năng họ đi tiếp. Nếu mà Séc sẽ thua Anh ở trận cuối, cái cửa có thể Croatia được vào, nhưng mà Cộng hòa Séc thì nó sẽ tốt hơn Croatia, có cái cửa nhiều hơn. Nga thì sau hai lượt, tức là một cái trận thắng, một trận hòa, thì họ có 3 điểm. Họ thua Bỉ 3-0 nhưng mà thắng Phần Lan 1-0 và sẽ tự quyết định số phận của mình ở trận gặp Đan Mạch ở trận cuối. Ukraine thì thua Hà Lan ở trận đầu 3-2. Họ thắng North Macedonia 2-1 và cũng sẽ tự quyết định ở cái trận cuối với Áo. Áo cũng cùng có 3 điểm và cũng thắng North Macedonia và thua Hà Lan 2-0, cho nên họ cũng có cái tỷ số thắng bàn thắng bại là 3-3. Slovakia thì thắng Ba Lan 2-1, thua Thụy Điển 1-0 và họ cũng có 3 điểm và có hiệu số bàn thắng bại là 2-2. Gặp Tây Ban Nha trận cuối thì theo tôi nghĩ là có lẽ là lành ít dữ nhiều. Ba Lan thì không còn được như mùa trước, cho nên nó khó vào cái vòng knockout. Tây Ban Nha và Thụy Điển sẽ chiếm ưu thế cái bảng này. North Macedonia thì lần đầu họ phá hội, đội bóng là đại biểu thứ hai của năm tư cũ cùng với Croatia, vì đã thua hai trận là thua Áo 3-1 và thua Ukraine 2-1. Và họ còn gặp cái đội mạnh nhất là Hà Lan ở trận cuối. Đây có lẽ là một trận đấu danh dự với North Macedonia hơn, và là có lẽ là lần đầu được dự giải và cũng sẽ sớm rời giải sau hai trận thua. Như vậy thì 8 cái đội Đông Âu qua hai lượt trận đó, cái tia hy vọng dù nhỏ nhưng mà vẫn còn ít nhất cho 4 đến 5 đội trừ Macedonia và Hungary, thì rõ ràng rằng là những cái đội bóng Đông Âu trở thành mới bóng đá chủ nhà thì họ cũng có ghi lại những dấu ấn. So với cái mùa giải trước thì họ cũng đã có những cái chiến tích đầu tiên, cũng tạo được cái ấn tượng tốt.
Vòng bảng chưa thể nói lên được gì nhiều, trong khi các đội bóng Đông Âu như ông vừa phân tích mới chỉ dừng lại ở mức độ gây ấn tượng, chưa tạo được đột biến, thì các đội phía Tây Âu, nơi tập trung các ứng viên cho chức vô địch, cũng tỏ ra mờ nhạt, chưa đội nào chứng tỏ sự khác biệt rõ rệt.
Rõ ràng là sau hai cái trận đấu ở cái vòng bảng thì cũng chưa nói lên được hết tất cả. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia và kể cả những người hâm mộ, người ta cũng nhận thấy rằng là đối với lại đội Ý là 1, đội Bồ Đào Nha là 2, đội Pháp là 3, đội Bỉ là 4 và đội Hà Lan là 5. Coi như là ổn. Tuy nhiên á, những cái đội bóng còn lại, đặc biệt là đội Anh là ứng cử viên số 1 và bị chỉ trích khá nặng nề sau cái trận mà họ hòa với Scotland không có bàn thắng ở trên cái sân nhà của mình. Rất là nhiều cái chỉ trích đối với đội bóng mà coi như là đang có một cái lực lượng cực kỳ mạnh và với một cái lợi thế được chơi ở trên sân nhà trong tất cả 3 trận, nhưng mà huấn luyện viên và kể cả những ngôi sao, đặc biệt là Harry Kane, là bị chỉ trích nặng nề. Đội Đức đã không thể phát huy được cái lối chơi của mình trước cái sức mạnh của đội Pháp. Tây Ban Nha thì cũng chưa có thuyết phục. Sức mạnh của cái hàng công của Tây Ban Nha là có nhiều khiếm khuyết. Có một cái đặc điểm của những cái đội bóng mà chúng ta nói là được khen đó, đặc biệt là bóng đá của Ý, càng ngày thì họ lại càng được đánh giá cao, bởi lẽ thay đổi một cái lối chơi truyền thống, tức là thay vì phòng ngự đổ bê tông thì bây giờ Roberto Mancini đã cho chúng ta thấy một cái thứ bóng đá là biết cách kết hợp phòng ngự chặt chẽ và những tổ chức tấn công tốt. Cho nên Ý là một cái đội bóng mà hiện tại đang nằm trong các ứng cử viên là được đánh giá cao. Lúc đầu thì người ta coi như là Ý được xếp hạng như là dưới cái top 4, nhưng bây giờ thì đã bắt đầu đã ngoi lên. Sau khi mà đội Anh không được thuyết phục lắm thì người ta lại thấy là Ý lại nổi trội. Ra mà nói thì tất cả các đội bóng lớn này đó là họ có một cái lực lượng rất dày, cho nên các huấn luyện viên cũng chưa có lộ bài. Những cái nhận xét ban đầu đó nó chỉ là những cái cảm tính của những người hâm mộ hoặc là các chuyên gia, thì họ phản ứng bởi vì những cái lối chơi không thuyết phục và làm mất sức, đặc biệt là đối với đội Anh thôi. Chứ còn tất cả những đội khác thì có lẽ phải đến cái vòng knockout chúng ta mới thấy được rõ rằng là sức mạnh tiềm tàng của tất cả những đội bóng này.
Vâng, hy vọng vào đến vòng 1/8 sẽ có nhiều trận kịch tính nảy lửa diễn ra hơn. Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình với chúng tôi.